Kính thưa quý vị, tin từ Việt Nam gửi đi cho biết, chiều ngày 25 tháng 7 năm 2011, lực lượng cảnh sát và công an của Cộng sản Việt Nam đã đi cùng với xe cứu thương đến Tòa Giám mục Huế để bắt Linh mục Nguyễn Văn Lý trở lại nhà tù. Tin này đã gợi cho tôi những cảm nghĩ sau đây. Thứ nhất, từ khởi thủy, bản án ngày 30 tháng 3 năm 2007 xử phạt Linh mục Nguyễn Văn Lý 8 năm tù và 5 năm quản chế là một bản án vô giá trị. Vì khi xét xử Linh mục Lý, Cộng sản Việt Nam đã vi phạm quyền biện hộ của cha bằng việc tên công an Nguyễn Minh Tân đã dùng bàn tay lực lưỡng bịt miệng cha ngay tại phiên xử, không cho cha nói. Hơn nữa, Linh mục Lý bị phạt tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, chiếu điều 88 Bộ Hình luật. Điều luật này vi phạm công ước quốc tế mà Việt Nam đã gia nhập. Vì hành vi tuyên truyền chống nhà nước không phải là một tội, mà chỉ là để thực thi quyền tự do ngôn luận. Đằng khác, Linh mục Lý không chống nhà nước. Cha chỉ chống Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Hành động chống Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là một tội được quy định trong Bộ Hình luật. Thứ nhì, khi tạm thả Linh mục Lý, Cộng sản Việt Nam tuyên bố là vì tình trạng sức khỏe của cha cần được giao lại cho giáo phận Huế và gia đình chữa trị. Đang lúc bệnh nhân được hồi phục khả quan tới 60% và tay phải của cha có thể cầm bút viết bài tranh đấu đòi tự do dân chủ, thì Cộng sản Việt Nam bắt giam lại với lý do là trong thời gian nghỉ chữa bệnh, cha vẫn tiếp tục chống báng nhà nước. Điều này chứng tỏ Cộng sản Việt Nam là một đảng độc tài vô nhân đạo. Chỉ có những ai từ khước quyền tự do ngôn luận và ngưng chỉ trích chính phủ thì khi ốm đau mới được chính phủ cho phép chữa trị. Thứ ba, lệnh bắt giữ Linh mục Lý bất chấp tình trạng sức khỏe của ngài chứng tỏ rằng ngọn đuốc tranh đấu cho tự do dân chủ của ngài đang rực sáng, và hình phạt tù đầy của Cộng sản Việt Nam cũng không thể dập tắt được ngọn đuốc này. Gương tranh đấu và lập trường của Linh mục Lý đã có sức hấp dẫn và khơi động tinh thần ái quốc ngay khi cha cổ võ từ nhà tù lớn. Nay Cộng sản Việt Nam đưa ngài vào nhà tù nhỏ, thì mãnh lực của các thông điệp của cha còn mạnh mẽ hơn nữa. Vì tại đây, ngài sẽ truyền đi thông điệp không phải bằng lời nói hay bằng chữ viết, mà bằng chính hơi thở và nhịp tim, tức là bằng chính mạng sống của ngài. Ngay sau khi Linh mục Lý bị bắt lại, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các quốc gia thường quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam đã cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và đòi phải trả tự do tức khắc cho cha. Thứ tư, đã từ bao nhiêu năm qua, Linh mục Nguyễn Văn Lý được quốc tế biết tới như là một chiến sĩ đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo và dân chủ tại Việt Nam. Nhưng Hội đồng Giám mục Việt Nam cho đến nay vẫn giữ một thái độ hoàn toàn yên lặng đối với những hành động trả đũa dã man, bất công, phi pháp mà Cộng sản Việt Nam đã áp đặt lên cha, khiến cho ngài trở thành người bệnh hoạn tật nguyền. Đối với một linh mục cùng sống trong nhà chung, cùng một lời khấn, cùng một lý tưởng, cùng một phẩm phục mà Hội đồng Giám mục Việt Nam còn đối xử như vậy, thì các nạn nhân của công lý và hòa bình còn mong đợi gì nơi hội đồng này? Các giáo dân Việt Nam ngày nay cần những vị lãnh đạo tinh thần biết can đảm sống đúng với những giáo huấn của đạo mình hơn là những thầy dạy trên bục giảng trong nhà thờ. Thứ năm, kể từ 2 giờ 30 ngày 25 tháng 7 năm 2011, Cộng sản Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự sống chết của Linh mục Nguyễn Văn Lý, một tù nhân lương tâm, một nạn nhân của nền tư pháp rừng rú và dã man của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin kính chào quý thính giả của diễn đàn.